Kính chào tất cả quý vị. Chúa mong muốn mỗi lần chúng ta đến nhà của Chúa đều với tấm lòng biết ơn Chúa và với một khuôn mặt vui tươi. Cho nên giờ này chúng ta đứng lên bắt tay người phía trước, phía sau, hoan nghênh quý vị đến nhà thờ Tin Lành Orange, giới thiệu tên của mình. Tất cả mọi người khi nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời dưới đất đều phải quỳ xuống và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, là chủ tể trời đất, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Buổi sáng hôm nay chúng ta đến nhà Chúa tại đây để tôn cao Chúa là đấng dựng nên trời đất, tạo dựng nên muôn loài vạn vật, là đấng tạo hóa, tôn cao danh của Chúa. Chúng ta tiếp tục tôn cao danh Chúa qua Thi Thiên 100. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ nghe một bài hát tôn cao danh của Chúa. Và sứ đồ Giăng, ông được Chúa mở mắt cho ông cho trong một cái khải thị. Và ông thấy được thiên đàng. Và thiên đàng có gì đặc biệt? Ông viết như thế này. Trong Khải Huyền ông nói rằng các thiên thần hát một bài ca cho chiên con, cho Chúa cứu thế Giêsu. Lại Đức Chúa Trời toàn năng, công việc của Ngài thật vĩ đại và diệu kỳ. Lại vua của muôn đời, đường lối của Ngài là công chính và chân thật. Lại Chúa, ai sẽ không kính sợ Chúa và không tôn vinh danh Ngài? Vì chỉ một mình Chúa là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ phượng trước mặt Ngài. Một ngôi tuyệt vời cao sang, vượt hơn toàn cõi nhân gian. Chốn thánh, dân khắp muôn nơi đều đến chầu. Người cúi phục tại ngôi hai, được tha tội bởi chiên con là Chúa cứu thế Giêsu. Đến với tâm ai tin nhận ân hứa của Ngài, được ơn cứu rỗi. Chúng ta là những người đã được ơn cứu rỗi, hãy tôn cao tạ ơn đã ban ơn cứu rỗi nhưng không cho chúng ta.
Nơi đến chào.
chúng ta đã tôn cao danh Chúa qua môi miệng, qua lời ca tiếng hát của chúng ta. Và Chúa cũng muốn chúng ta tôn cao danh Ngài qua lối sống của chúng ta, lối sống yêu thương. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Tình yêu thương còn lại đến đời đời. Chúng ta hát bài yêu thương, chúng ta tự xét lấy mình và cũng cầu xin Chúa giúp cho chúng ta, người khác chung quanh thấy được chúng ta là người có tình thương của Chúa. Yêu thương.
Danh Chúa, chúng con nguyện cầu xin với Ngài tình thương Cha nhân ái, trên tuôn tràn đầy bao tấm lòng, cùng thống công vun thoa trong tay Ngài lòng tràn sức mới, yêu thương nhau như lời Ngài hằng dạy khuyên. Họp nhau trong danh Chúa, chúng con nguyện cầu xin với Ngài tình thương Cha thiên ái, trên thương tràn đầy bao tấm lòng, cùng thâm cấm vui thoa trong danh Ngài lòng tràn sức mới, yêu thương nhau như lời Ngài hằng dạy khuyên. Trên thập giá kia,
Kính chào tất cả quý vị. Mỗi Chủ nhật đến nhà Chúa thấy quý vị nhóm họp đông đảo vui vẻ với nhau học lời Chúa, trao đổi với nhau. Đó là cái điểm quý báu, khích lệ cho tôi rất là nhiều. Chúng ta có những cái cơ hội họp mặt nhau, đặc biệt tôn thờ Chúa, tôn cao danh của Chúa. Quý vị có biết rằng là khi quý vị cầu nguyện, ông mục sư hướng dẫn quý vị cầu nguyện đặt lòng tin nơi Chúa, thì là quý vị có một cái trọng trách, đó là trọng trách xây dựng nhà của Chúa, xây dựng hội thánh của Chúa. Quý vị mời bạn bè bà con mình tới nhà thờ, giống như vừa rồi chúng ta truyền giảng, quý vị mời họ tới nghe tin mừng Chúa. Chúa muốn nhà Chúa đầy. Quý vị biết bữa ăn trưa phục sinh mình ăn cộng đồng chung với nhau á, là bữa đó là có tới 780 người có mặt tại ngôi nhà thờ này, già trẻ bé lớn hết. Quý vị thấy quý vị mời bạn bè thân hữu tới, mình muốn họ nhận biết được tình thương của Chúa. Chúa muốn mình xây dựng nhà Chúa. Chúa muốn mỗi quý vị trưởng thành biết Chúa nhiều hơn, học Kinh Thánh, biết Chúa nhiều hơn, thuộc lòng lời của Chúa. Bắt đầu từ từ quyết định trong cuộc đời của quý vị, mình phải một lần đọc qua hết quyển Kinh Thánh, mình phải trưởng thành như vậy. Hôn nhân, Chúa muốn hôn nhân của tất cả chúng ta đều phải vững mạnh. Chồng yêu thương vợ, vợ yêu thương chồng, kính mến nhau như là lời Chúa dạy. Rồi Chúa muốn anh chị em ở trong nhà, gia đình của quý vị phải yêu thương nhau, phải gây dựng cái mối tình anh chị em với nhau. Hay là ở trong gia đình của hội thánh của Chúa tại đây, Chúa muốn chúng ta tình anh chị em gây dựng với nhau. Và một trong những cái điều mà Chúa muốn chúng ta gây dựng đó, hội thánh, gây dựng cuộc đời chúng ta, gây dựng hôn nhân chúng ta, gây dựng tình bạn bè ở anh chị em tín hữu, gia đình anh em ruột thịt chúng ta, đó là lời nói. Chúa cho mình sử dụng công cụ lời nói. Lời nói là con dao hai lưỡi. Quý vị có thể là phá đổ nó cũng bằng lời nói, hoặc là quý vị làm cho một người khác sống lại cũng bằng lời nói. Lời Chúa cho chúng ta một vài điều sau đây. Quý vị có tờ vàng bài giảng lấy ra để quý vị dễ dàng theo dõi, cũng như những câu gốc rất là hay mà quý vị làm theo lời Chúa trong tuần tới, cuộc gia đình, bầu không khí gia đình mình sẽ thay đổi hẳn. Thứ nhất, Kinh Thánh cho chúng ta biết những cái sự nguy hại của lời nói thiếu suy nghĩ. Quý vị chú ý nha, coi là Kinh Thánh nói có đúng không nha. Lời nói bừa bãi khác nào nhát gươm đâm, trong Ngôn đoạn thứ 12. Lời nói thiếu suy nghĩ làm tổn thương, làm đau lòng người khác. Trong Ngôn đoạn 11 nói rằng do miệng kẻ ác thành bị sụp đổ. Lời nói của người xấu, lời nói ác, nó hủy hoại cái sự nghiệp của mình, nó hủy hoại cái cuộc đời của mình. Sống chết do nơi quyền của lưỡi. Ý nói cái quyền năng của cái lời nói. Một lời nói mình có thể giết một người, cũng một cái lời nói mình có thể cứu sống một người. Một lời nói có thể là nọc độc, một lời nói là một phương thuốc chữa lành. Quý vị phải chọn lấy, mình phải dùng lời nói như thế nào để mình gây dựng người khác. Đó là điều Chúa muốn chúng ta. Bây giờ sau đây, đây là bốn cái điều mà Chúa muốn chúng ta phải dùng lời nói mình để gây dựng nhau. Thứ nhất, chúng ta cần phải có lời nói thương xót. Chúng ta phải có lời nói thương xót. Quý vị điền vô điểm đầu tiên, có lời nói thương xót. Chúng ta cùng nhau đọc chung câu Kinh Thánh rất là hay, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32. Đọc mạnh mẽ và rập ràng. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ, dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho anh em ở trong thân Christ này. Tất cả chúng ta đều cần tha thứ. tất cả chúng ta đều là người có tội. Và tất cả chúng ta cần được người khác. Nếu mình phạm tội, mình muốn thấy được cái người khác tha thứ cho mình. Và mình cũng sẵn sàng tha thứ cho người khác. Chúa không muốn quý vị thù dai. Chúa không muốn quý vị ghi tên người ta vô sổ bìa đen của quý vị. Chúa không muốn quý vị cắt đứt mọi mối liên hệ những người quý vị coi là ăn nói không thích với mình. Chúa nói rằng phải có lòng thương xót giống như Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng 100 lần ở trong Tân Ước nói rằng Đức Chúa Trời thương xót. Chúa của chúng ta là đấng thương xót. Và đó cũng là tôi và quý vị. Mình phải giống Chúa. Mình con Chúa. Mình phải con giống Chúa. Mình phải có tâm tình thương xót. Và khi nói chữ thương xót cũng có nghĩa là tha thứ. Thương xót, tha thứ cho người khác. Và có thể nói như thế này. Cuộc đời chúng ta trên trần gian này đó, có tại sao mình bị người khác làm tổn thương mình? Tại người sao người khác đâm vào cái con tim của mình, làm cho mình chảy máu, và làm cho mình khốn khổ. Một trong những lý do quý vị đựng thù người đó, cái vấn đề là Chúa muốn dạy quý vị một điều, mình phải thương xót người ta. Thương xót những người lầm lỗi đối với mình. Chúa Giê-xu để cho chúng ta một cái gương khi mà trên thập tự giá, quân lính La Mã đóng đinh Chúa, mấy người Do Thái chửi mắng Chúa, thôi Chúa, thách thức Chúa, đủ mọi điều hết, làm nhục Chúa. Nhưng mà Chúa nói gì? Lại cha, xin hãy tha thứ cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Mấy người đó không có xin lỗi Chúa một câu, nhưng mà Chúa nói rằng ta tha thứ hết. Đó cũng là cái chúng ta học nơi Chúa. Chúng ta không cần cái người, có nhiều người phạm lỗi quý vị 20 năm rồi quý vị vẫn còn nhớ, không cần người đó tha xin lỗi mình. Mà Chúa cũng nói mình không, tha thứ. Tha thứ cho họ. Khi mà quý vị thù một cái người nào đó, chuyện gì xảy ra về tâm lý? Ăn không ngon, phải không? Mình ăn đâu ngon. Ngủ cũng không ngon, ngủ cũng không yên. Đau bao tử. Rồi trong đầu óc mình suy nghĩ cái gì vậy ác để mình hành hại rồi. Chuyện đó làm gì mình nhức đầu. Làm cho mình bị trầm cảm, làm cho mình có tinh thần càng bực bội hơn. Khi mà mình không tha thứ là giống như tự động mình uống thuốc độc. Quý vị có biết không? Tự mình uống thuốc độc. Đừng có, cho nên lý do tại sao Chúa một nhân từ tha thứ, thương xót người khác con. Hãy nhìn ta. Chúa nói nhìn Chúa, nhìn cái thập tự giá. Ta đã như vậy. Và khi mà quý vị tha thứ cho người khác hoàn toàn lại Chúa, con rất là khó, không có thương được cái người đó, con muốn bầm nó Chúa. Nhưng mà Chúa muốn con phải tha thứ cho nó, con cũng vâng lời, con cũng cố gắng. Chúa ơi, bữa nay đi nhà thờ gặp nó là con sẽ, Chúa ơi, Chúa giúp cho con có tư tưởng, có cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, Chúa giúp cho con có lời nói tốt đẹp với người đó, cầu nguyện với người đó. Xin Chúa cho con học cái gương của Chúa. Đó là cái người trưởng thành. Đó là cái người xây dựng hội thánh của Chúa. Thật sự một trong những cái điều mà quý vị thấy vô lý nhất, thương kẻ thù nghịch, không có chấp nhận được. Nhưng mà Chúa dạy mình gì? Yêu thương kẻ thù nghịch, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Các ngươi sẽ nên trọn vẹn giống như cha các ngươi ở trên trời. Người khác sẽ khâm phục quý vị, họ sẽ kính nể quý vị là những cái người có lòng tha thứ tuyệt vời, mà họ không nghĩ được làm gương cho người khác. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Khi mà chúng ta tha thứ cho người khác đó, không có nghĩa là người khác nói, cái người đó nói gì mình cũng nghe, không phải như vậy. Mình tha thứ là mình bỏ qua, chuyện bỏ qua. Nhưng mà quý vị nhớ cái chữ tin cậy đó là khác. Khi mà quý vị làm một chuyện tốt, người ta tin cậy mình. Khi mà quý vị mượn tiền người ta 100 đồng mà quý vị trả lại cho người ta 100 đồng, quý vị được người đó tin, ồ ông này là tốt, mượn tiền có trả tiền. Mai mốt quý vị mượn, thôi giờ bữa nay cần tiền quá, tháng này làm ăn cho mượn 500 đấy. Ồ, 100 đồng thì rồi mượn không trả, thôi 500 cũng được, ok cho mượn 500. 30 ngày sau ổng cũng đem tới 500 bản trả mình. Ồ, thưa quý vị được điểm thứ hai. Ồ, ông này rõ ràng mượn trả đàng hoàng, tin cậy ổng hơn. Và đương nhiên mai mốt quý vị mượn 1.000, 2.000 gì mà quý vị trả lại đàng hoàng thì càng ngày người ta càng tin mình. Cái đó giả cho mình đó. Quý vị nhớ đừng có lầm cái chỗ tình thương ở trong Chúa. Cái tha thứ Chúa tha thứ. Nhưng mà tình thương trong Chúa để giúp người ta trưởng thành. Chứ không phải làm người ta nghiện ngập hơn. Không phải làm người ta xấu hơn. Không phải làm người ta vô trách nhiệm ở trong cuộc đời này. Cho nên quý vị nhớ tha thứ và nhớ người khác tin cậy. Tin cậy mình đó, tha thứ là vô điều kiện. Chúa dạy mình tha thứ người khác là vô điều kiện. Nhưng mà người khác mà tin mình đó là có điều kiện. Quý vị phải đàng hoàng. Tôi với quý vị phải sống đàng hoàng. Người ta mới tin mình. Nhất là quý vị chúng ta thường hay nói về làm chứng cho Chúa, cho đồng bào chúng ta. Cái chuyện quan trọng nhất nếu chúng ta sống bê bối, thưa quý vị, không ai nghe chúng ta hết. Không ai nghe chúng ta, không ai cũng muốn tới nhà thờ hết. Tại vì mình không có chữ tín. Mình mất chữ tín, nhớ phân biệt hai cái đó. Tha thứ là vô điều kiện. Còn mà tin cậy đó, phải có điều kiện, mình phải sống đàng hoàng. Mình phải có cái đời sống tốt đẹp như Chúa đã dạy mình. Thứ nhất, nhớ phải có cái lời nói. Lời nói gì đầu tiên? Thương xót. Phải có lời thương xót. Thứ nhì, mình phải có cái lời cảm thông nhau. Mình phải cảm thông nhau. Lời Chúa nói trong Roma đoạn 12 câu 15, xin mời các ông đọc giùm cho tôi câu này một cách mạnh mẽ. Hãy vui với kẻ vui,
hãy khóc với kẻ khóc. Chúa đưa mình một hình ảnh
cảm thông với nhau. Cảm thông có nghĩa là mình nhận biết, mình đặt mình ở trong cái hoàn cảnh của bạn mình đang gặp gian nan, đang gặp khó khăn, đang gặp bệnh tình, bệnh tật, đang gặp nhiều chuyện khó nói. Đó là cảm xúc, cảm thông với nhau, mình đặt ở trong cái hoàn cảnh đó. Bất cứ người nào ở trên đời này họ cũng đều muốn, thứ nhất, muốn người khác thông cảm mình. Ai cũng vậy. Trên đời này ai cũng muốn người khác thông cảm cái hoàn cảnh của mình. Thứ nhì, họ muốn những cái vui buồn, nước mắt, tiếng cười của mình được họ chấp nhận. Cái cảm xúc của mình được họ chấp nhận, không có bị họ chê cười, họ biêu xấu, họ chê cười. Cho nên khi mà vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, quý vị có cái lời an ủi, có cái lời khích lệ cho người khác. Thưa quý vị, quý vị đang thực hành lời của Chúa cho gây dựng cái người ta thêm trong lòng đường theo Chúa, tin kính Chúa. Galati đoạn 6 câu thứ 2, xin mời quý bà đọc giùm cho tôi câu rất là hay.
Lời Chúa dạy
hãy mang gánh nặng cho nhau, thì mình sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Luật pháp của Đấng Christ là gì? Tình yêu thương. Yêu thương. Mang gánh nặng cho nhau là chia sẻ nhau những gánh nặng cho nhau. Quý vị chia sẻ nhau những cái nỗi khổ, khó khăn. Có quý vị cầu nguyện Chúa tha thiết xin mở đường cho anh đó có việc làm. Cầu nguyện cho chị B, xin Chúa giúp cho chị có được kiếm được cái apartment chị ở. Cầu nguyện cho ông này đang túng tiền quá, Chúa ơi, xin Chúa giúp làm sao con cầu nguyện Chúa để ông có tiền, có việc sinh sống của họ. Khi quý vị cảm thông cái nỗi khổ của họ, họ đang bị bệnh nặng, giống như tuyệt vọng, quý vị cầu nguyện cho họ, đó là quý vị đang mang gánh nặng cho nhau. Tại vì nó xô lên cái tình yêu thương mình trong Đấng Christ. Mình nhiều khi qua tài chánh, qua phương tiện, qua thời gian, quý vị nói chuyện trên điện thoại khích lệ họ, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, chia nhau gánh nặng của người khác, cảm thông những cái hoàn cảnh mà họ đang trải qua, kể như mình cũng đang gặp hoàn cảnh với họ. Lời nói quý vị biết rất là quan trọng. Trong Thánh Kinh có kể câu chuyện ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 11 Chúa kể cái câu chuyện là người xưa kiêu ngạo xây cái tháp ba bên. Họ nói rằng tụi mình phải xây một cái tháp ba bên đến tận trời, cho nên sau này Chúa phạt nước lục, không có mình không có chết nữa. Và họ kiêu ngạo, họ chống đối. Nhưng mà quý vị biết rằng Chúa không có tịch thu cưa, Chúa không có tịch thu đục, Chúa không tịch thu mấy cây búa, Chúa không có tịch thu mấy cái xe đẩy hay xe cút kích gì đẩy họ chở đất. Chúa không có tịch thu gì mấy cái đó. Chúa làm gì? Ơn phước của Chúa đến cho người khác, làm cho người khác sống lại, làm cho người khác biết được cái tin mừng của Chúa. Thứ nhất, mình nhớ rằng lời Chúa dạy, lời Chúa cẩn, lời nói lời Chúa thương xót, tha thứ nhau, nói những lời tha thứ thương xót. Thứ nhì, chúng ta phải nói lời cảm thông. Cảm thông, tội nghiệp ảnh quá, tội nghiệp chỉ quá, tụi mình hùng lợi làm gì giúp cho ảnh chỉ đang gặp cái chuyện khó khăn này đây. Dạ, yeah, đó là cái điều Chúa muốn. Rồi thứ ba, Chúa muốn nói chúng ta nói lời thật. Thứ ba, phải có lời thành thật. Thành thật, yêu thương. Chúa nói mình phải thành thật. Kinh Thánh dạy rất là nhiều về vấn đề tiêu cực. Nói dối, nói xấu, nói thêm, giả dối, lường gạt. Chúa nói rất là nhiều về cái vấn đề này. Và tất cả chúng ta đều muốn mình phải sống thành thật, sống ngay thẳng. Nhưng mà dễ bị cám dỗ lắm. Chuyện này mình không nên nói thật. Mình rất là cám dỗ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa là chân lý, có nghĩa là Chúa là sự thật. Con cái Chúa thì phải nói thật, phải tập nói thật. Và người nói thật lúc nào cũng được người khác kính nể. Người nói thật cũng được người khác kính nể. Và phải nói, khi mà nói yêu thương người nào, quan tâm người nào, là chúng ta phải nói thật. Nhiều khi chúng ta nói sợ nói thật, sự thật mất lòng, mất tình bạn, mất người yêu, mình sợ nói thật. Nhưng mà quý vị có biết rằng không nói thật, thứ nhất mình không can đảm, thứ gì mình không thể nào mà trở thành môn đệ của Chúa hết, không thể nào trưởng thành ở trong Chúa hết. Ở trong gia đình, nếu mà vợ chồng nói dối nhau không, chuyện gì xảy ra? Mình đừng nói dối, giấu. Chuyện tài chánh chi tiêu giấu, đừng cho bà vợ biết. Hoặc là cái những cái nghiện ngập thầm kín, mình giấu không cho ai biết. Cho nên tình vợ chồng rất là hời hợt. Tình vợ chồng rất là hời hợt, rất là mỏng manh. Trong hội thánh, thật sự, có Chúa dạy chúng ta phải khuyên bảo nhau, khuyên can. Có những người tội lỗi, có những cái hành động tội lỗi, không có sống theo đúng 10 điều răn, sống rất là ác, sống rất là cái điều vô đạo đức. Chúa nói chúng ta là anh chị em với nhau, phải khuyên can nhau, nhắc nhở nhau để có cái đời sống thánh sạch ở trước mặt Chúa. Galati đoạn 6 câu 1 nói thế này: thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi, thì anh em là người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ. Chúa muốn mình sửa đổi, nhắc nhở nhau, cảnh báo với nhau trong cái tinh thần khiêm nhường. Châm ngôn đoạn 28 câu 2 rất là hay: ai quở trách một người, về sau sẽ được biết ơn, hơn là kẻ dùng lưỡi xua nịnh. Thà là mình nói thẳng, kéo riêng ra mình nói thẳng với nhau, nó giúp xây dựng cái người đó hơn, hơn là nịnh hót không sao đâu, vậy cũng được. Có những cái chuyện cái đó là vô đạo đức, và Chúa muốn nói chúng ta phải thẳng thắn với nhau, phải khuyên bảo với nhau trong tình, trong sự thật. Một vài điều để nhắc nhở quý chúng ta trong vấn đề khuyên can, khuyên bảo, có những lời thẳng thắn. Khi chúng ta khen tặng, thì chúng ta khen tặng ở nơi công cộng, trước mặt nhiều người. Nhưng mà khi mình khiển trách, thì khiển trách khi mình với người đó nói chuyện với nhau thôi. Nói chuyện thẳng thắn với nhau, chỉ cá nhân với nhau, nói riêng thôi. Khi nào có lời khuyên can, chuyện gì, nhớ khuyên can trong lúc cái bầu không khí nó vui vẻ, trong lúc cái bầu không khí vui vẻ. Đừng có la mắng người ta trước buổi ăn, hoặc là than phiền trước khi đi ngủ. Đó là nó không vô đầu hết trơn á. Nó không vô. Tốt là mời đi ăn bữa cho nó ngon, ăn xong mình mới nói chuyện. Ăn xong anh em mình nói chuyện với nhau. Đó là cái vấn đề sửa dạy với nhau. Và cái điều nữa, Kinh Thánh cũng muốn chúng ta, tất cả chúng ta sẵn sàng với tinh thần sửa dạy người khác, góp ý của mình. Nhiều khi mình khó chịu nhưng mà mình yên lặng lại Chúa. Con sẵn sàng, Chúa dùng người này người kia nói để con sẵn sàng làm chuyện Chúa tốt hơn, Chúa được vinh danh hơn. Tất cả chúng ta đâu ai cũng có những điểm mù ở trong cuộc đời của mình. Tôi thấy hai mắt phía trước thôi, tôi cũng thấy phía sau. Nhờ có vợ, nhờ có anh em tín hữu với nhau, học Kinh Thánh mới nói ra những điều đó, mình thấy cái toàn thể với nhau. Thứ tư, Chúa muốn chúng ta nói cái lời khích lệ, nói những lời khích lệ, nâng đỡ với nhau. Nói lời thương xót, nói lời cảm thông, nói lời thành thật trong tình thương, nói lời khích lệ với nhau. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 11 nói như thế này: vậy anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau như anh em vẫn thường làm. Quý vị không thể nào hiểu được một cái tầm ảnh hưởng của một cái lời nâng đỡ người khác. Khi họ bị té mà mình nâng đỡ họ lên, cái lời khen tặng thành thật một cái người rất là quan trọng. Chị có biết chị giỏi cái gì không? Anh có biết là anh giỏi cái điều gì nhất không? Đó là cái điều mà mình đem lại cái sự gây dựng ở trong anh chị em tín hữu cho anh, những người làm cùng sở với quý vị, những người ở ngoài chợ, quý vị làm ăn buôn bán với nhau, có những lời khen thành thật với nhau. Thưa quý vị, họ rất là thích khi nghe những lời thành thật, khen tặng, khích lệ, cảm thông với nhau. Đó là bốn lời chúng ta sẽ tập nói trong tuần tới. Thứ nhất, mình sẽ nói những lời thương xót, nói những lời tha thứ nhau. Thứ nhì, mình sẽ nói những lời cảm thông nhau. Thứ ba, mình sẽ nói những lời thành thật, thẳng thắn mà trong tình thương. Thứ tư, chúng ta sẽ nói những lời khích lệ, khen tặng một cách thành thật. Anh em, chị em, bà con, quý vị, trong anh em, trong hội thánh với nhau. Bây giờ làm thế nào để mình có được những cái lời nói đó? Tôi nhớ có một cái người tin kính Chúa. Anh này nghiện ma túy. Tôi nhớ chắc anh Nguyễn Nam Trung ở miền Bắc. Anh kể rằng anh nghiện ma túy. Và sau đó có người bạn giới thiệu anh về Chúa Giê-xu, anh biết về Chúa Giê-xu. Quý vị có biết cái dân nghiện ma túy là họ sống rất là ăn nói chửi thề, trộm cắp, đủ mọi cái tệ nạn xã hội hết ở trong cái người đó hết, rất là kinh hoàng. Thì anh này cũng vậy thôi. Sau đó anh tin nhận Chúa. Và anh kể rằng trong 2 tháng anh bắt đầu anh đọc Kinh Thánh. Khi mà anh đọc lời của Chúa rồi, 2 tháng, anh nói anh hết chửi thề. Anh không thấy chửi thề nó kỳ quá, giờ không đúng rồi. Thưa quý vị, Chúa có thể thay đổi một cái tấm lòng cũ thành một cái tấm lòng mới để chúng ta có cái đời sống thánh thiện được, tốt đẹp được. Cho nên đơn giản thôi, quý vị hiện giờ có thói quen xấu gì? Đọc Kinh Thánh tới 2 tháng rồi thói xấu đó mất không? Đọc Kinh Thánh liên tiếp 2 tháng rồi đọc lời Chúa coi như thế nào. Thứ nhất, chúng ta cần phải có một tấm lòng mới. Chúng ta, cái tấm lòng xấu cũ của chúng ta đó thì sanh ra trộm cướp, chứng dối, phỉ báng. Chúa Giê-xu nói từ trong lòng mà ra những cái điều xấu đó, tấm lòng cũ. Nhưng mà nếu chúng ta cầu xin Chúa cho con có một tấm lòng mới, một tâm linh mới, Chúa ơi, ở trong cuộc đời của chúng ta, và bắt đầu quý vị phó thác cuộc đời mình Chúa, quý vị tin nhận Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Hãy cầu nguyện lời đó mỗi ngày trong suốt tuần tới. Rồi thứ nhì, chúng ta cần cầu xin Chúa giúp đỡ mỗi ngày. Cầu xin Chúa giúp đỡ mình giữ lời ăn, tiếng nói mỗi ngày. Ông Gia Cơ cũng nói rằng nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là một người trọn vẹn. Lúc nào mình cũng vấp phạm trong cái lời ăn tiếng nói hết. Cho nên cầu xin Chúa canh giữ môi miệng của mình, lời ăn tiếng nói của mình. Thứ ba, mọi người hãy mau nghe. Chậm nói, chậm giận. Chậm nói có nghĩa là phải suy nghĩ trước khi nói, đừng lanh quá. Đừng có thấy hứng thích nói đại, thấy muốn tạt ai mình đổ ra đại, cái lòng giận dữ của mình không có khôn ngoan. Lời Chúa nói phải suy nghĩ, phải sắp đặt ý tứ, phải coi con mình sắp nói ra cái lời đó có phải là cái lời gây giận không, có làm tổn thương vợ mình không, có làm tổn thương chồng của mình không, có hay là mình đổi cái lời khác tặng cho gia đình mình nó vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Đó là suy nghĩ trước khi nói. Nhớ, xin Chúa cho mình có tấm lòng mới. Nếu quý vị chưa tin Chúa, thưa Chúa, con cần có tấm lòng mới Chúa cho con. Xin Chúa tha thứ tội cho con. Con mời Chúa vào cuộc đời của con. Thứ nhì, cầu nguyện mỗi ngày, xin Chúa giúp đỡ mình. Thứ ba, xin Chúa cho con biết suy nghĩ trước khi nói. Chúng ta cùng đứng lên hướng lòng mình về Chúa.